Trong một giai thoại thiền, người ta có kể lại câu chuyện của một thiền sư. Vị thiền sư có rất nhiều đệ tử và ông cố gắng đào luyện và mong muốn cho các đệ tử của mình tu thành chánh quả. Trong số các đệ tử ấy, có một người đồ đệ được thầy yêu mến một cách đặc biệt, bởi vì những giáo huấn của thầy dường như người đồ đệ này đã nuốt lấy từng lời một. Sau một thời gian tu luyện, vị thiền sư thấy người đệ tử của mình đã trưởng thành và có thể tự lập. Thầy trò chia tay nhau. Khi chia tay, gia tài duy nhất người đệ tử có đó là chiếc bát để đi khất thực và tấm áo rách để che thân. Thời gian thấm thoát trôi, 10 năm sau, vị thầy lại đi ngang chính nơi trước kia đã chia tay người đệ tử của mình. Ông muốn tìm đến thăm xem người đệ tử đã tu tập thế nào. Nơi trước kia chỉ là một khu rừng vắng, một căn chòi nhỏ, thì lúc này vị thiền sư thấy đó là cả một trang trại rất là rộng lớn. Và ông tìm đến thì biết chủ của trang trại đó chính là người đệ tử của mình năm xưa. Vị thầy hỏi người đệ tử: "Tại sao lại ra nông nỗi này hả con?" Người đệ tử trả lời: "Thưa thầy, bởi vì con đã cố gắng hết sức để giữ chiếc áo rách của mình. Mỗi một tấm áo rách che thân, ban ngày đi khất thực, tối về con giặt treo lên. Ngày qua ngày, bầy chuột cứ đến phá phách và làm cho chiếc áo rách của con đã rách lại càng rách hơn. Con không dám giết những con chuột đó bởi vì phạm giới. Con bèn có cơn cám dỗ, thôi đi mua một con mèo. Có con mèo thì đàn chuột kia sẽ sợ. Thế nhưng mà con mua con mèo rồi, thì con mèo đó lại đẻ ra một lũ mèo con, và con phải lo chăm sóc, kiếm sữa cho những con mèo đó uống. Và như vậy thời gian của con càng ngày càng bị bớt xén đi. Con lo cho những con mèo, phải đi xin sữa nữa, vất vả quá. Và con có cám dỗ mua một con bò để có sữa cho những con mèo nó uống. Rồi con bò mẹ lại đẻ ra những con bê con. Cứ như thế con lại phải vất vả kiếm cỏ hàng ngày. Và con làm không đủ, không xuể, con mướn người khác phụ giúp con cắt cỏ. Và rồi cứ ngày ngày đàn vật nhân lên, con không quản lý hết được. Con mướn bao nhiêu người, nhưng có những kẻ không trung thành, phản bội con, lừa gạt con. Cho nên con nghĩ phải tìm một người quản lý trung tín. Và không ai có thể trung tín hơn là người vợ của mình. Cho nên con giới thiệu với thầy, đây là vợ của con." Thưa cộng đoàn, người đệ tử tưởng rằng đã đắc đạo, thế nhưng mà với thời gian thì đã bị sao nhãng lý tưởng ban đầu của mình. Lý tưởng của một người khất thực, lý tưởng của một tu sĩ sống khó nghèo, lý tưởng của một con người muốn thoát khỏi tất cả những gì cám dỗ của trần gian, thì cuối cùng ông lại lấy lại tất cả. Câu chuyện của vị thiền sư phần nào gợi ý cho ta hiểu được ý tưởng lời Chúa ngày hôm nay. Đức Giê-xu vừa lên khỏi sông Giô-đan thì Thánh Thần của Chúa liền run rủi Đức Giê-xu vào trong hoang địa để chịu cám dỗ. Đức Giê-xu trải qua 3 cơn cám dỗ, đó là những cơn cám dỗ kiểu mẫu của tất cả những ai mang thân phận con người đều vướng mắc. Những cơn cám dỗ dường như rất hợp lý, rất nhẹ nhàng và lôi cuốn con người. Chuyện cám dỗ là chuyện có thật. Trong Kinh Thánh, chúng ta cũng đã đọc cơn cám dỗ của Adam Eva, để rồi khi con người đối thoại với sự dữ, cửa địa đàng đóng lại, thân phận con người chấp nhận thương đau. Ngày hôm nay câu chuyện cám dỗ của Đức Giê-xu không đưa lại một kết quả buồn như câu chuyện của Eva trong vườn địa đàng, Đức Giêsu đã chiến thắng và ma quỷ đã thất bại. Khi nhìn về cơn cám dỗ của Đức Giêsu, ta thấy những cơn cám dỗ của mình. Có một điều ta rất giống Đức Giêsu ở đây, đó là mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm đối diện với những cơn cám dỗ. Những cơn cám dỗ thường ngày của cuộc sống, những cơn cám dỗ về danh vọng, những cơn cám dỗ về sắc dục, những cơn cám dỗ về quyền lực. Ta rất giống Đức Giêsu ở chỗ ma quỷ luôn luôn sàng lọc, đẩy đưa và tạo những cơ hội để ta đánh mất đi lý tưởng ban đầu, đánh mất cái lý tưởng chọn lựa Thiên Chúa, đánh mất lý tưởng trở thành một người môn đệ, đánh mất lý tưởng phục vụ Chúa và tha nhân. Thế nhưng có một điều rất khác giữa ta và Đức Giêsu, đó là Đức Giêsu đối diện với cơn cám dỗ bằng sức mạnh của lời Chúa. Ngài dùng chính sức mạnh của lời để chiến thắng mưu độc của ác thần. Còn đôi khi ta đối diện với những cơn cám dỗ bằng sức của riêng ta. Và kinh nghiệm cho thấy, nếu ta đối đầu với cám dỗ bằng sức riêng của mình thì thất bại. Đức Giêsu chiến thắng sự dữ, chiến thắng những cám dỗ, còn chúng ta hơn một lần cảm nhận thế nào là sự ê chề của việc thất bại. Hơn một lần chúng ta đã đánh mất đi lý tưởng. Hơn một lần chúng ta đã chiều theo những cám dỗ. Hơn một lần chúng ta đã chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc. Thế nhưng chúng ta được mời gọi sống mùa chay này, đối diện với cơn cám dỗ thực tế của cuộc sống, đối diện với những khó khăn mà chúng ta đang hoặc sẽ vấp phải. Chúng ta không được phép nản lòng thối chí. Dẫu cho có thất bại, dẫu cho có ngã gục, chúng ta xin ơn của Chúa nâng đỡ chúng ta, để chúng ta tiếp tục đứng dậy và làm tiếp cuộc hành trình của mình. Chúng ta biết được con đường chúng ta đang đi, biết được lý tưởng phía trước, và biết rằng có ân sủng của Chúa đỡ nâng. Ta không được phép buông xuôi. Ta không được phép buông cho cám dỗ đè bẹp cuộc đời của ta. Cám dỗ có đó, nhưng ân sủng của Chúa, nếu ta tin tưởng, Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu hơn nữa. Hằng ngày chúng ta vẫn đọc, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ước chi trong tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả những nghịch cảnh của cuộc đời, chúng ta biết dùng chính sức mạnh của lời Chúa để chúng ta chiến thắng. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.